Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Hấp dẫn từ màu vàng rộm, mát ngọt vì lớp kem hạnh nhân và giòn tan trong miệng. Bánh vua hay còn gọi là la galette de roi hoặc gâteau de roi còn quyến rũ người ăn vì bức tượng nhỏ được giấu ở bên trong lớp nhân. Tương truyền là ai có được chiếc tượng đó trong phần bánh của mình sẽ được đội vương miện vàng dù chỉ bằng giấy và gặp may cả năm. Suốt tháng giêng kể từ lễ hiển linh, tại Pháp được tính là chủ nhật đầu tiên sau ngày mùng 1 tháng giêng, nhưng nhiều nước vẫn giữ là ngày mùng 6 tháng giêng, thì gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp cùng chia nhau chiếc bánh vua ngọt ngào, nâng nâng trong hương vị rượu vang, rượu citre hoặc champagne tùy theo từng loại bánh. Không như nhiều người vẫn nghĩ, dù mang tên bánh vua, nhưng bánh lại không liên quan đến ba vua khi cả ba cùng đến Bethlehem thăm và tặng chú hài đồng Giê-xu vàng, nhựa chám hương và nhang hương, tượng trưng cho sự trù phú của ba châu lục được biết đến lúc đó là châu Âu, châu Phi và châu Á. Giải thích với RFI tiếng Việt, nhà sử học Nadine Cretin, chuyên về lịch sử phong tục tôn giáo cho biết, bánh vua không mang ý nghĩa tôn giáo dù được ăn vào buổi tối trước lễ hiển linh, mà liên quan đến đồng chí.
Đúng là suốt tiết đồng chí, có nghĩa là khoảng thời gian giữa Giáng sinh và lễ hiển linh thường kéo dài khoảng 12 ngày. Trong thời gian này, người ta ăn rất nhiều và cũng từ dịp này, ngày bắt đầu dài hơn một chút. Vì vậy, người ta liên tục đưa ra những điềm báo để có được một năm mới hạnh phúc. Ví dụ như họ chơi bài, ăn uống nhiều hơn để thể hiện sự sung túc, hoặc trong những chiếc bánh tiên tri, có nghĩa là người nào tìm được tượng nhỏ gọi là phê trong nhân bánh thì đó là dấu hiệu gặp may, là bước khởi đầu tốt cho năm mới.
Pour lui c'est un signe de chance et c'est être un bon départ dans l'année.
Chuyện làm vua một ngày có lẽ xuất hiện từ thời La Mã. Vào dịp lễ thần nông Saturn, đồng chí tháng 12, đã xuất hiện truyền thống chủ và nô lệ ăn chung một bàn. Tất cả cùng tham gia một bữa tiệc mang tính chất gia đình để hồi tưởng thời đại Hoàng Kim, còn được gọi là mùa xuân vĩnh hằng. Theo đó, mọi người đều bình đẳng và nô lệ không còn là nô lệ nữa. Trong bữa tiệc, người ta bầu ra một ông vua tưởng tượng có quyền ra lệnh sai bảo người khác trong ngày hôm đó. Tuy nhiên, chuyện chọn vua này không liên quan đến chiếc bánh galette. Còn tại Pháp, trước thế kỷ thứ 14, chưa thấy tài liệu nào nhắc đến việc cùng chia sẻ một chiếc bánh vua như giải thích của nhà sử học Nadine Cretin.
Le partage même de la galette n'est pas tellement recensé avant.
Đến năm 1311, pháp điển của Robert de Fouillé chấm mục Amiens nói về một chiếc bánh lá mà người ta cùng chia sẻ nhân dịp lễ hiển linh. Chiếc bánh lá có lẽ được làm từ bột ngàn lớp, tức pâte feuilletée. Truyền thống tìm đậu tằm trong bánh galette dường như bắt đầu xuất hiện trong chiếc bánh vua vào khoảng thế kỷ thứ 14. Đến thế kỷ thứ 16 thì được kể lại qua câu chuyện trong buổi lễ thần nông. Một đứa trẻ trốn dưới bàn và trả lời câu hỏi, thưa chủ nhân, đậu tằm thuộc về ai? Đứa trẻ ngây thơ đưa ra một cái tên lướt qua đầu mà không phân biệt chức tước của ai và phần bánh được đưa cho người đó.
Sans s'occuper de politesse particulièrement.
Chiếc bánh được chia phần theo đúng số lượng khách mời và một phần dành cho người nghèo. Người nào có được miếng bánh có hạt đậu tằm sẽ được phong làm vua. Trong tiếng Pháp, fève có nghĩa là hạt đậu tằm, là một trong những biểu tượng của tiết đồng chí vì đây là loại rau đầu tiên mọc vào mùa xuân. Nhà sử học Nadine Cretin giải thích.
C'est un symbole très ancien, en fait. C'est comme l'œuf.
Đậu tằm có ý nghĩa từ xa xưa. Giống như quả trứng, đậu tằm chứa mầm sống ở bên trong. Khi già đi lại hình thành sự sống. Vì vậy mà từ thế kỷ thứ 6, thứ 5 trước công nguyên, người Hy Lạp luôn gắn đậu tằm với biểu tượng tái sinh. Còn người Ai Cập thì quan niệm rằng để linh hồn được tái sinh thì họ phải được chôn trong một cánh đồng đậu tằm. Có thể thấy là đậu tằm đóng vai trò quan trọng. Như trong xã hội Hy Lạp cổ đại, các quan tòa từng sử dụng hình thức rút thăm để bầu ra những người đại diện tùy theo màu đen hay trắng của hạt đậu tằm.
Les représentants entre eux suivant la couleur blanche ou noire de la fève.
Tuy nhiên, có được hạt đậu không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với may mắn. Câu chuyện vua uống có từ khoảng thế kỷ thứ 14 vẫn được kể đến bây giờ. Theo đó, người nào rút trúng hạt đậu sẽ phải thanh toán đồ uống cho cả bàn. Một số người bị cho là hà tiện đã nuốt luôn hạt đậu để khỏi phải chi tiền. Có lẽ vì thế mà hình nộm bằng sứ đã ra đời để tránh việc vua nuốt chửng, nhưng vẫn giữ nguyên từ fèves.
Et après, c'est comme cela que seraient apparues les fèves en porcelaine.
Những tượng nhỏ bằng sứ dần dần xuất hiện và những mẫu đầu tiên là sứ vùng Saxe ở Đức vào năm 1875. Sau đó, sản xuất tượng sứ nhỏ trở thành một ngành công nghiệp thực sự. Thành phố Limoges ở Pháp cũng nổi tiếng về những xưởng sản xuất như vậy từ năm 1913. Thậm chí, có rất nhiều người đam mê sưu tập fèves cổ.
Tout justement des collectionneurs de fèves qui recherchent les fèves les plus anciennes.
Ban đầu, đó là những hình nộm, búp bê, em bé, rồi đến biểu tượng cho may mắn, động vật. Ngoài bằng sứ, còn có những hình nộm bằng ngà voi, bằng xương, bằng bạc cũng xuất hiện trong thế kỷ thứ 19. Đến đầu thế kỷ thứ 20, một người tên là Lyon đã đưa ra mẫu fèves hình mặt trăng, sau lưng ghi tên và địa chỉ tiệm bánh của ông. Đây là loại phe và quảng cáo đầu tiên tại Pháp. Về nguồn gốc của từ galette và thành phần của bánh, nhà nghiên cứu Nadine Cretin giải thích.
La galette elle-même, ça vient du mot galet qui était donc qui signifie.
Bánh galette có nguồn gốc từ chữ galet trong tiếng Pháp để chỉ hòn đá tròn mà người ta thường thấy trên bãi biển. Sau này, người ta cũng nói là bánh tròn như mặt trời. Ngoài ra, còn có loại bánh vua dạng brioche tròn nhưng được đục lỗ ở giữa và cắn thêm rất nhiều hoa quả khô ở trên. Ở một số vùng như Cévennes, chiếc bánh rất đơn giản, không có hoa quả khô mà người ta vẫn gọi là vương miện của người nghèo. Lớp nhân hạnh nhân Frangipane xuất hiện vào khoảng năm 1850, nhưng trước đó chỉ đơn giản là một chiếc bánh nhiều lớp có thể được làm từ bột gọi là pâte feuilletée. Còn thực ra người ta không biết là có gì ở trong hay không. Điều mà người ta biết rõ là các chủ tiệm bánh thường tặng bánh này cho những khách hàng quan trọng nhất để cảm ơn họ chẳng hạn. Vì thế mà ta có thể đoán là bánh không có nhiều thành phần.
Pour les remercier, donc ça laisse entendre qu'elle devait pas être fourrée de beaucoup d'ingrédients à ce moment-là.
Dưới thời cách mạng Pháp, không còn chuyện bầu vua, nhưng truyền thống chia sẻ chiếc bánh galette thì vẫn còn đó. Vì vậy mà xuất hiện loại bánh tự do hay bánh bình đẳng, không có tượng, cũng chẳng có vua. Cũng dựa trên nguyên tắc này, Điện Élysée giữ truyền thống cùng chia sẻ chiếc bánh vua từ thời Tổng thống Valéry Giscard d'Estaing. Tùy theo loại bánh vua galette hạnh nhân ở miền Bắc Pháp, người ta chọn loại rượu vang trắng hoặc champagne phù hợp, còn với loại bánh vua gâteau ở miền Nam, đậm vị ngọt của hoa quả khô thì người ta lại chọn một loại rượu muscat để uống cùng. Ngày nay, để tăng thêm lượng bánh vua tiêu thụ trong tháng riêng, các cửa hàng đưa ra nhiều chiến lược marketing khác nhau, như vào dịp lễ Hiển Linh năm 2013, để đề cao chất lượng và bí quyết thủ công ngày càng bị các siêu thị cạnh tranh gay gắt, thì bảy tiệm bánh Fournil le de Provence ở thành phố Brest đã tung ra chiến dịch bánh vua của chúng tôi có giá trị như vàng và đặt 10 lá vàng, mỗi lá nặng 5 gram, trị giá khoảng 280 euro trong một số chiếc bánh. Không trở thành vua, nhưng một năm mới bắt đầu đầy may mắn với người có được lá vàng này.